Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 24 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về phần thứ hai bài phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh về chuyến đi Việt Nam vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, Phái đoàn Đại học Công giáo Paris thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Chiều thứ Sáu, ngày 13 tháng 4, Phái đoàn các giảng viên Đại học Công giáo Paris đã có buổi nói chuyện với các chủng sinh Đại chủng viện Hà Nội trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Việt Nam. Thành viên phái đoàn gồm có cha Philip Bourdain, linh mục giáo phận Nanterre, tiến sĩ thần học, hiện đang là giáo sư thần học luân lý và trưởng khoa thần học cùng các khoa học về tôn giáo Đại học Công giáo Paris. Cha Michel Berger, linh mục giáo phận Kimberleon, tiến sĩ thần học, hiện đang giữ chức vụ giám đốc chương trình 2STBS và giảng viên Đại học Công giáo Paris. Nữ tu Sophie Ramon, nữ tu dòng Đức Mẹ Lên Trời, thạc sĩ triết học, giảng viên và phó giám đốc tiểu ban thần học Kinh Thánh Đại học Công giáo Paris. Ông Denis Villepellet, thạc sĩ triết học, hiện đang là giảng viên, giám đốc Viện Mục vụ Giáo lý Cao cấp Đại học Công giáo Paris. Được biết, đoàn đến Hà Nội từ ngày 12 tháng 4, sau khi đã đến thăm một số giáo phận. Theo lời mời của ban giám đốc Đại chủng viện, đồng thời cũng là một điểm đến quan trọng trong mục đích chuyến đi. Phái đoàn đã có buổi nói chuyện với các chủng sinh vào lúc 18 giờ 15 phút tại hội trường Đại chủng viện. Mở đầu bài nói chuyện, cha Philip Bourdain, trưởng đoàn, thân tình trao quà tặng lưu niệm của khoa thần học Đại học Công giáo Paris đến cha giám đốc và chủng viện. Sau đó cha giới thiệu qua về phân khoa thần học của trường. Nói chung, Đại học Công giáo Paris đã có những đổi mới rõ rệt sau Công đồng Vaticano thứ hai. Gợi hứng từ những thông điệp của các văn kiện Công đồng này, cách đặc biệt trong hiến chế, giáo hội trong thế giới ngày nay, cha kêu mời mọi người đọc lại những chương đầu của hiến chế, vì cha cho rằng văn hóa có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm thức con người. Hơn nữa, khoa học cũng đã và còn đang phát triển đến chóng mặt, cũng là những lý do cho mỗi người nhìn nhận tầm quan trọng của thông điệp này của hiến chế. Điều đó cho hay rằng vấn đề đối thoại tôn giáo cần thiết cho hết mọi người ở mọi nền văn hóa. Cuối cùng, cha cũng tin tưởng và mong muốn mối liên hệ giữa Đại học Công giáo Paris và Đại chủng viện Hà Nội sẽ tiến triển tốt đẹp sau lần gặp gỡ này. Một mối liên hệ thâm sâu đã được các nhà truyền giáo Pháp đặt cơ sở từ nhiều thế kỷ. Tiếp theo là những câu hỏi giao lưu của các chủng sinh với các vị trong phái đoàn về các vấn đề như phương pháp học hỏi, chia sẻ một bài kinh thánh giáo lý, chương trình đào tạo của Đại học Công giáo Paris, tình hình đời sống đạo của giới trẻ Pháp và những dự phóng tương lai. Tưởng cũng nên viết thêm về Đại học Công giáo Paris. Trường được thành lập ngày 11 tháng 8 năm 1875. Năm 1880, đổi tên thành Học viện Công giáo Paris. Khi mới thành lập, trường gồm 3 khoa, khoa luật, khoa văn và khoa tự nhiên. Năm 1989, có thêm khoa thần học. Năm 1895, Tòa Thánh thành lập thêm khoa giáo luật và khoa triết. Năm 1980, có thêm khoa tự nhiên. Hiện Đại học Công giáo Paris có 6 khoa, 16 học viện, 16 trường cao cấp, 3 phòng nghiên cứu, 750 giảng viên và nhà nghiên cứu, 23.000 sinh viên. Nhiều đấng bậc trong giáo hội Việt Nam cũng đã đến tu học tại đây và được nhà trường đánh giá cao về khả năng và tinh thần hiếu học. Phần lớn các cha giáo của Đại chủng viện Hà Nội đã qua thời gian tu luyện ở đây. Sáng ngày thứ Bảy, 14 tháng 4, phái đoàn các giảng viên Đại học Công giáo Paris đã hiệp dâng thánh lễ cùng với gia đình Đại chủng viện Hà Nội. Chủ tế thánh lễ là cha Philip Bourdain làm trưởng đoàn, cùng đồng tế với ngài của cha Michel Berger và các cha giáo trong trường. Bài giảng của cha chủ tế rất ấn tượng, tuy ngài chỉ chia sẻ rất ngắn gọn, nhưng nội dung xúc tích, gợi mở nhiều ý tưởng. Ngài nhấn mạnh đến vai trò của tất cả mọi người trong việc rao giảng tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Công cuộc truyền giáo không phải dành riêng cho một giới hay một tầng lớp người nào, nhưng trách nhiệm này đã được trao cho tất cả mọi người Kitô trong ngày họ lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Đặc biệt, nhà truyền giáo phải có thái độ tôn trọng lắng nghe chứng từ của những người bé mọn trong xã hội. Cha đã nói như sau: "Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay về thần học truyền giáo. Chúa Giêsu đã chọn để hiện ra với những người có học thức và địa vị bình thường trong xã hội, như bà Maria Magdalena hay hai môn đệ trên đường Emmaus. Họ là những chứng nhân đã can đảm nói lên sự thật và niềm vui vì đã được gặp Chúa. Tuy nhiên, chính các tông đồ, những người đã từng gắn bó với Chúa, thì lại không tin những lời họ kể. Có lẽ họ cho rằng những người bé nhỏ này thì làm gì được Chúa hiện ra. Chúa Giêsu đã khiển trách các tông đồ vì sự cứng tin của các ông. Ngày nay, người ta cũng ít để ý, đôi khi coi thường lời nói, chứng tá của những người bé nhỏ, nghèo hèn trong xã hội. Bài tin mừng nhắc cho chúng ta một bài học về tinh thần khiêm nhường khi đón nhận đức tin. Chính những người đơn sơ nhỏ bé cũng có thể nói về Chúa và sống đức tin một cách sống động. Vị linh mục trưởng khoa thần học Đại học Công giáo Paris cũng nêu lên mối liên hệ giữa giá trị của tin mừng với những hy sinh cho việc truyền giáo. Chính Chúa Kitô phục sinh đã là nguồn sức sống thúc giục chúng ta sống cho Ngài và đem niềm vui này chia sẻ cho những anh chị em khác. Việc sống chứng nhân này có thể làm cho chúng ta gặp phải nhiều khó khăn thử thách, thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống mình. Đó là đời sống mà các vị tử đạo Việt Nam đã trải qua, để lại gương sáng cho các thế hệ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Đặng Thế Dũng và Mai Hương sẽ trình bày phần thứ hai bài phỏng vấn Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh về chuyến đi Việt Nam vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 3 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh đã viếng thăm Việt Nam. Ngoài cuộc gặp gỡ Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, cũng như chào thăm một số quan chức nhà nước Việt Nam, Phái đoàn còn viếng thăm giáo phận Quy Nhơn và Kon Tum, thăm giáo xứ Hòn Gai ở Hạ Long và cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Để bổ túc thông cáo báo chí của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh công bố hôm 12 tháng 3, sau khi Phái đoàn Tòa Thánh về tới Roma, Đài Vatican đã phỏng vấn Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao, và cũng là trưởng Phái đoàn Tòa Thánh trong chuyến đi vừa qua. Lần trước chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất bài phỏng vấn. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại. Xin Đức ông vui lòng cho biết cuộc gặp gỡ mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Đức Thánh Cha có ảnh hưởng gì tới cuộc viếng thăm vừa qua của Phái đoàn Tòa Thánh tại Việt Nam hay không ạ?
Tôi có thể nói rằng, trong cuộc viếng thăm lần thứ hai này, tôi thấy cũng có sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã cảm nghiệm trong lần thứ nhất hồi năm 2004. Với những người gặp gỡ, chúng tôi tiếp tục tìm cách kiến tạo những mối liên hệ tôn trọng, quý chuộng và tín nhiệm là những điều vốn được xã hội Việt Nam đề cao và làm cho cuộc đối thoại trở nên dễ dàng hơn, nhất là trong những vấn đề gay gắt. Đằng khác, tôi tin rằng người ta đã muốn đặc biệt nêu bật cuộc viếng thăm này trong liên hệ với cuộc viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng Giêng năm nay. Cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Chúng tôi nhận thấy điều đó qua bao nhiêu chi tiết đặc biệt, từ cách thức chúng tôi được đối xử cho đến các bài tường thuật của các cơ quan truyền thông về sự hiện diện của chúng tôi. Về điểm này, tôi thiết nghĩ thật là điều đúng đắn khi công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền Việt Nam. Tiếp đến, người ta đã nói đích thị về cuộc viếng thăm của Thủ tướng trong nhiều trường hợp, kể cả trong bối cảnh giáo hội. Ví dụ, tôi nhớ một đại diện của giáo dân đã nói rõ ràng với chúng tôi về điều đó, trong lời chào mừng chúng tôi vào cuối thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, nêu bật tầm quan trọng của biến cố đó và bày tỏ tin tưởng rằng biến cố ấy có thể đánh dấu một giai đoạn quan trọng trên con đường với ý chí hướng nhìn về đằng trước, hướng về tương lai, vượt qua những khó khăn vẫn còn hiện nay.
Xin Đức ông vui lòng cho biết, trong cuộc viếng thăm của phái đoàn tòa thánh, có bàn về viễn tưởng có thể lập quan hệ ngoại giao trong tương lai gần đây giữa tòa thánh và Việt Nam hay không ạ?
Vấn đề quan hệ ngoại giao có được nói tới, nhưng trong lúc này không có ấn định thời điểm. Có lẽ có những người mong đợi có những tiến bộ quan trọng hơn về vấn đề này. Xét về trong cuộc viếng thăm của Thủ tướng Việt Nam tại Vatican, vấn đề đó đã được Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đích thị nêu lên, và trước đây nhiều nhân vật chính trị ở Việt Nam cũng đã tuyên bố ủng hộ và giáo hội địa phương cũng đã bày tỏ sự ủng hộ. Dù sao, tôi tin tưởng đó là một bước tiến đáng kể, vì từ phía Việt Nam đã có nhắc lại rằng Thủ tướng Việt Nam như chính ông đã hứa ở Roma, đã ra chỉ thị cho các cơ quan thẩm quyền cứu xét vấn đề, và chúng tôi được đề nghị trong những tháng tới đây thành lập một nhóm chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu thời điểm và thể thức cụ thể để khởi sự tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao. Về vấn đề này, tôi muốn nhắc lại rằng, để thiết lập quan hệ ngoại giao không đòi phải giải quyết trước đó tất cả các vấn đề còn tồn đọng. Quan hệ ngoại giao không phải chỉ là một điểm tới, nhưng đúng hơn đó là một điểm khởi hành. Khi lập quan hệ ngoại giao, người ta đưa ra một dấu hiệu mạnh mẽ, cho thấy mình muốn có những quan hệ hậu tương một cách xây dựng, đồng thời loại trừ những gì còn gây khó khăn. Với quan hệ ngoại giao, qua sự trao đổi các đại diện với nhau, hai bên có những kênh ưu tiên để có thể có sự thông tin cho nhau một cách mau lẹ và đúng đắn. Đó là điều quan trọng để có thể nuôi dưỡng những quan hệ tốt với nhau.
Thưa Đức ông, trong các cuộc nói chuyện của phái đoàn tòa thánh với chính quyền Việt Nam, có đề cập đến vụ cha Nguyễn Văn Lý hay không?
Có, trong các cuộc nói chuyện, chúng tôi đã hỏi những vị đối thoại với chúng tôi tin tức về vụ phức tạp là vụ cha Lý. Như đã biết, cộng đồng quốc tế rất quan tâm tới vấn đề này. Chúng tôi ghi nhận những thông tin mà phía Việt Nam đã cho chúng tôi. Phái đoàn tòa thánh đã nêu ý kiến rằng, cần phải bảo đảm cho cha Lý một cuộc xét xử đúng đắn, để cha ấy có cơ hội tự biện hộ, và trong tư cách là linh mục, cho phép cha ấy được có những tiếp xúc với các bề trên của cha trong giáo hội.
Xin Đức ông có thể nào chia sẻ với chúng con những cảm tưởng của Đức ông về những tiến bộ liên quan tới tự do tôn giáo ở Việt Nam hay không ạ?
Tôi thấy rằng tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng là tình hình đã được mô tả trong thông cáo báo chí được Tòa Thánh công bố vào cuối cuộc viếng thăm của Thủ tướng Việt Nam nơi Đức Thánh Cha. Thông cáo đó có nói đến những môi trường đã được mở ra, và tôi có thể đoan chắc rằng, dựa theo chứng từ của các giám mục Việt Nam, một số vấn đề đã được giải quyết và một số vấn đề khác đang trên đường được giải quyết. Ví dụ, tôi muốn nói đến vấn đề tái thiết các nhà thờ bị phá hủy trong thời chiến tranh, và việc kiến thiết các nơi thờ phượng mới, nơi có dân chúng di cư đến lập nghiệp. Đối với những vấn đề còn bỏ ngỏ, chúng tôi hy vọng qua sự đối thoại và thiện chí cũng sẽ đi tới một giải pháp thỏa đáng. Như chúng ta biết, chính sách tôn giáo của chính phủ Việt Nam được ấn định trong pháp lệnh về tín ngưỡng và tôn giáo ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2004, xoay quanh hai nguyên tắc. Theo đó, các tín hữu, trong đó có các tín hữu công giáo, là thành phần trọn vẹn của quốc gia, và nhà nước dấn thân đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của họ. Trong các cuộc gặp gỡ với ban tôn giáo, chúng tôi đã được thông báo về tình trạng áp dụng pháp lệnh ấy, và có cả một tập sách nhỏ được ấn hành về vấn đề này với tựa đề Tôn giáo và các chính sách liên quan đến tôn giáo tại Việt Nam. Vì nhiều thẩm quyền trong vấn đề tôn giáo được ủy cho chính quyền địa phương, nên điều quan trọng là làm sao luôn bảo đảm cho có một sự áp dụng đồng nhất luật pháp. Để các miền quê xa xôi hẻo lánh khỏi bị thiệt thòi so với các vùng thành thị và phát triển nhiều hơn. Tôi thấy điều quan trọng là cần để ý tới những nhận xét của các cộng đồng tôn giáo về việc áp dụng luật pháp. Những nhận xét này dựa trên kinh nghiệm và cho phép cải tiến luật pháp tại những nơi nào cần. Để cho tự do tôn giáo, vốn là một quyền căn bản của mỗi người và các cộng đoàn, luôn luôn được tôn trọng và áp dụng trong thực tế.
Cuối cùng, xin Đức ông vui lòng cho chúng con biết cảm tưởng của Đức ông về đời sống giáo hội tại Việt Nam.
Tôi đã nói trong nhiều dịp, trong các cuộc gặp gỡ với các tín hữu, rằng điều mà chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những gì chúng tôi đã cho đi. Thực vậy, người ta không thể không cảm động và được khích lệ vì tấm gương và chứng từ của các tín hữu Công giáo Việt Nam. Đôi mắt và tâm hồn tôi như còn đầy những hình ảnh về các buổi lễ phụng vụ ở Quy Nhơn, ở Pleiku và Hà Nội, vân vân. Rất đông tín hữu, phần lớn thuộc các bộ lạc người dân tộc, người thường. Họ tập họp vào ban chiều tối ngày 8 tháng 3 trước nhà thờ chính tòa Công Tum. Hình ảnh cộng đoàn giáo xứ Hạ Long rất sốt sắng, đã từng phải chịu nhiều đau khổ. Tôi có ấn tượng rất mạnh về cách cầu nguyện của các tín hữu rất sốt sắng, chăm chú, sùng kính, nhưng đồng thời rất dấn thân trên bệnh viện cộng đoàn. Vì tất cả mọi người, trẻ em, người lớn, người già, người trẻ, nam giới, nữ giới, hát và thưa đồng đều. Tôi không thể không nhắc tới lòng kính yêu của các tín hữu Công giáo Việt Nam đối với Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm của phái đoàn tòa thánh. Các tín hữu đã liên tục bày tỏ lòng gắn bó con thảo và trung thành đối với Đức Thánh Cha. Giáo hội Việt Nam là một giáo hội can đảm, năng động, đầy sức sống, và một trong những dấu chỉ chứng tỏ điều đó là có rất đông ứng sinh linh mục và đời tu. Tiếp đến, đó là một giáo hội dấn thân xây dựng xã hội, chăm sóc những người túng thiếu, đồng thời mong muốn có thể dấn thân nhiều hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục và xã hội, để mang lại một đóng góp có phẩm chất cao hơn và hiệu năng hơn cho đất nước và cho mọi người dân, không phân biệt họ có tín ngưỡng hay không, hoặc thuộc nhóm tôn giáo này hay tôn giáo khác. Sau cùng, đó là một giáo hội ý thức về những vấn đề có liên hệ đến công nghệ hóa mau lẹ của đất nước, tới sự phát triển kinh tế mạnh mẽ. Việt Nam có mức phát triển kinh tế là 8.4%, dự kiến cho năm 2007 này, tức là đứng thứ hai về tỷ lệ phát triển kinh tế mau lẹ trên thế giới. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam muốn chuẩn bị để đương đầu với thách đố ấy và tiếp tục là muối và là men và soi sáng cho mọi người qua việc hân hoan loan báo tin mừng.
Vừa rồi là phần thứ hai bài phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh về chuyến đi Việt Nam từ ngày 5 đến 11 tháng 3 vừa qua. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Hôn nhân là một trong những bước vĩ đại mà chúng ta có thể làm để chọn lựa cho chúng ta điều đã thực sự được ban tặng cho chúng ta. Đó là chọn lựa được sống gần gũi thân mật với Thiên Chúa, như thể gần gũi với một người bạn. Chọn lựa sống thân mật với Thiên Chúa là chọn gần gũi hơn là xa cách. Chọn đi vào tương quan hơn là sống đơn độc. Chọn yêu thương hơn là vô cảm. Chọn sống hơn là chết. Một sự chọn lựa như thế cũng đồng nghĩa với một cuộc mạo hiểm đầy bất ngờ. Và đó cũng chính là mục đích của hôn nhân. Hôn nhân thúc đẩy chúng ta ra khỏi con người chúng ta và đi vào cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ nhất. Đó cũng chính là mục đích của một tôn giáo đích thực. Thật thế, tôn giáo đích thực nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là một thần tượng do tay chúng ta làm ra. Thiên Chúa không phải là một phát minh của con người. Thiên Chúa không phải là một ý niệm, một lý thuyết hay một nối dài của chúng ta. Là đấng vô hình, nhưng Thiên Chúa vẫn có đó. Ngài là một ngôi vị sống động mà chúng ta có thể biết, tiếp xúc và gặp gỡ một cách thân mật. Biết Thiên Chúa là đi vào một mối tương quan liên vị mà hôn nhân chỉ là một hình ảnh mù mờ mà thôi. Dĩ nhiên, trong các kinh nghiệm của con người, thì hôn nhân vẫn là hình ảnh gần gũi nhất để diễn tả mối tương quan của con người với Thiên Chúa. Chính vì thế mà Kinh Thánh thường sử dụng hình ảnh của một tiệc cưới để nói lên sự kết hiệp yêu thương của con người với Thiên Chúa. Đức tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng, chính khi chúng ta mất đi chính mình trong người khác, chính khi chúng ta thề thốt yêu nhau và hy sinh cho nhau trước bàn thờ, chính khi chúng ta ra khỏi con người của chúng ta để đi vào trong đại dương mênh mông là người khác, thì mâu thuẫn thay, đó là lúc chúng ta gặp lại bản thân. Đó là giây phút chúng ta bắt đầu cảm nghiệm được rằng người khác thật sự hiện hữu và bắt đầu yêu thương họ như chính mình, và ngay cả như Thiên Chúa yêu thương dân Ngài. Sự kiện toàn thể tạo vật hiện hữu và người khác hiện hữu mời gọi chúng ta vươn lên chính thực tại của Thiên Chúa. Nếu những sự vật Ngài tạo nên là thực hữu và khác biệt nhau, thì Ngài còn thực hữu và khác biệt biết chừng nào. Thiên Chúa tạo nên mỗi người chúng ta khác biệt và yêu thương nhân loại đến độ, như Kinh Thánh nói, Ngài muốn đi vào hôn ước với họ. Mỗi người đã được Thiên Chúa tạo thành như một ngôi vị độc nhất vô nhị. Ngài muốn chúng ta yêu thương mỗi người như chính mình. Đây chính là con đường nên thánh mà Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim của mỗi người chúng ta. Và trong tất cả những kinh nghiệm mà con người đã có được khi đi theo con đường đó, hôn nhân là một kinh nghiệm tận căn. Chỉ trong hôn nhân, con người mới cảm nghiệm một cách sung mãn thực tại khác biệt của tha nhân. Chỉ trong hôn nhân, con người mới có thể mở rộng trái tim, đôi cánh tay, để ôm trọn người khác, để cho người khác đi vào trong chính mình và thực sự nhận ra người khác là một ngôi vị khác biệt. Theo khuynh hướng tự nhiên, chúng ta dễ nhìn người khác không phải như người khác, mà chỉ như một phần của chúng ta. Chúng ta xem họ như một chiếc bóng của chúng ta. Chúng ta dễ dàng xem người khác như một phóng ảnh của chúng ta. Hoặc còn tệ hại hơn nữa, chúng ta dễ dàng xem người khác như một dụng cụ, một sự vật để thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta. Yêu thương thật sự là mời gọi người khác đi vào trong cung lòng của chúng ta và đặt họ ngồi vào ngai vàng trong thẩm cung của chúng ta. Và để có thể làm như thế, chúng ta cần phải đạp đổ cái tôi của chúng ta đến tận gốc rễ. Tình yêu chẳng khác nào một trận động đất lay động đến trọng tâm con người của chúng ta. Không ai trong chúng ta đã cảm nghiệm được nỗi cô đơn của Adam. Không ai trong chúng ta đã trải qua tình huống đơn độc một mình trên trái đất này. Nhưng nhiều người trong chúng ta sống như thể đó là tình trạng của chúng ta. Và đó chính là nỗi khổ đau của cô đơn, của vong thân. Chúng ta có thể sống giữa những người khác mà vẫn cảm thấy cô đơn và vong thân bởi vì chúng ta không muốn hay không biết phải làm thế nào để đi vào tương quan với người khác. Thật ra, đôi khi người khác cũng có thể là gánh nặng cho chúng ta. Nói như triết gia hiền sinh Jean-Paul Sartre của Pháp, người khác là hỏa ngục của chúng ta. Họ chất lên vai chúng ta những kỳ vọng, những đòi hỏi, những trách nhiệm. Chúng ta như thể bị nuốt trững trong biển người. Chính vì thế mà trong cuộc sống, lắm khi chúng ta muốn trốn chạy. Chúng ta đi bên cạnh người khác như thể những trụ đèn, những trạm điện thoại công cộng. Chúng ta nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng lại không thấy họ. Chúng ta nói chuyện với họ, nhưng kỳ thật, chúng ta chỉ nói với chính mình. Người khác chỉ là những trạm dừng trong cuộc độc thoại triền miên của chúng ta. Thật ra Thiên Chúa đã tạo dựng người khác và cho chúng ta gặp gỡ người khác là để chúng ta tìm gặp lại bản thân chúng ta và đồng thời gặp gỡ với chính Thiên Chúa. Người khác luôn là một nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện hữu, về mầu nhiệm và về quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa. Nếu con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, thì trên trái đất này không gì gần gũi với Thiên Chúa cho bằng con người. Do đó, sự hiện diện của con người, ngay cả của những con người thấp hèn nhất, xấu xa nhất, đê tiện nhất trong nhân loại, cũng vẫn đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn khi ngắm nhìn một cảnh đẹp. Trọng tâm của Kinh Thánh không phải là một quang cảnh đẹp, một buổi bình minh hay chiều tà, mà là cảnh một người chịu treo trên thập giá. Và đó chính là biểu trưng của tình yêu. Chúng ta không yêu thương một quang cảnh hay một sự vật. Chúng ta chỉ có thể yêu thương một con người mà thôi. Và chỉ có người khác mới mời gọi chúng ta đi vào tình yêu mà thôi. Bởi vì chỉ xuyên qua người khác, chúng ta mới đến gần Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta không thể sống mà không đi vào tương quan mật thiết với người khác. Chúng ta không thể sờ được mũi của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại có thể đánh xẹp mũi của tha nhân. Chúng ta không thể đóng đinh Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể đóng đinh người đồng loại của mình. Nhưng bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và Thiên Chúa gần gũi với con người xuyên qua con người, cho nên xúc phạm đến con người cũng chính là làm tổn thương Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm mà Thánh Gioan Tông Đồ đã muốn tỏ bày khi Ngài viết: Thiên Chúa là tình yêu, và ai sống trong tình yêu là sống trong Chúa. Hơn bất cứ kinh nghiệm nào của con người, hôn nhân là cuộc gặp gỡ thể hiện một cách sâu xa và tận căn nhất mầu nhiệm tình yêu ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách. Sở hữu của Ngài là
đoàn chiến Chúa chăn nuôi.
Chiến tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh là Chúa Nhật lễ Chúa Chiên Lành. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 10 câu 27 đến 30. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong một lần tham dự hội nghị tại Ấn Độ, tôi đã được dịp nghe bài thuyết trình của một nhà trí thức Công giáo Ấn Độ nói về những ước nguyện của người giáo dân trong cộng đồng giáo hội tại Ấn Độ. Nhà trí thức Ấn Độ này là một tổng giám đốc của một công ty phổ biến những kỹ thuật truyền thông mới mẻ và có uy tín trong cộng đồng giáo hội địa phương, và một trong những ước nguyện của một giáo dân trưởng thành và có thể nói là đã thành đạt trong đời sống cộng đoàn, đó là không muốn được gọi mình là con chiên của Chúa. Ông đã hãnh diện chia sẻ như sau. Trong thời đại kỹ thuật tân tiến hiện nay, thời đại mà người giáo dân đã đạt được mức trí thức cao, thì ta không thể nào đối xử với họ như là những con chiên ngoan ngoãn, chỉ biết vâng phục lệnh của bề trên. Và ông ta nói, tôi không thích hình ảnh con chiên trong đoàn chiên của Chúa. Tôi cũng không muốn sống như những con chiên. Tôi không muốn được gọi, được kể như là những con chiên, chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Kể từ lần nghe được bài chia sẻ của giáo dân trí thức này bên Ấn Độ, tôi thỉnh thoảng đặt lại vấn đề cho mình suy nghĩ về điều này. Chúa là đứng chăn chiên nhân lành, còn ta là đoàn chiên của người. Đây là một hình ảnh hết sức quen thuộc và cũng hết sức quan trọng trong mặc khải Cựu Ước cũng như Tân Ước. Đến nỗi Chúa Giêsu đã dùng đến nó không những nhiều lần mà nhất là trong lần quan trọng nhất khi trao cho Phêrô quyền chăn dắt đoàn chiên của Chúa, hãy chăn dắt chiên con, chiên mẹ của Thầy. Nhiều lần tôi đã đặt cho mình câu hỏi, hình ảnh về đoàn chiên còn hợp thời nữa hay không? Và có thể nói, tôi đã tìm được câu trả lời trong một lần dừng chân tại miền Nam nước Pháp, và được dịp tận mắt chứng kiến cảnh những người chăn chiên hướng dẫn đoàn chiên tiến về đồng cỏ tươi tốt, nuôi sống đoàn chiên. Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, kinh nghiệm sống này tôi chỉ được nhìn qua, và trước khi có kinh nghiệm sống này, tôi chỉ được nhìn đoàn chiên qua hình ảnh Chúa Giêsu hướng dẫn đoàn chiên trong những bức tranh. Và giờ đây qua kinh nghiệm tận mắt nhìn ngắm đoàn chiên sinh hoạt như thế nào với người chăn, tôi chợt được hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa của hình ảnh được Chúa Giêsu sử dụng và được giáo hội cử hành hàng năm vào Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Nhân Lành. Ta biết chiên ta, và chiên ta biết ta, và chúng theo ta. Đây là một hình ảnh cụ thể, và hình ảnh cụ thể đoàn chiên im lặng, hiệp nhất đi theo người chăn mà tôi đã chứng kiến tận mắt, giúp tôi hiểu thêm mối tương quan giữa người chăn và đoàn chiên. Đây không phải là một mối tương quan trí thức của sự hiểu biết thuần lý của lý trí khô khan, nhưng là một tương quan sống động của con tim, của tình yêu thương, một tình yêu không thể diễn đạt thành lời nói, không thể gói ghém trọn vẹn trong ngôn ngữ con người, nhưng được diễn tả một cách cụ thể trong hành động. Từ ngữ biết có nghĩa là tin tưởng và yêu thương. Tin và yêu thì không có sự đàn áp nào cả. Những con chiên như hiểu được ý muốn của người chăn và trung thành gắn bó với người chăn, nhưng không phải chỉ là một sự gắn bó bên ngoài. Trong bài phúc âm của Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chăn Chiên Nhân Lành, Chúa Giêsu còn nhắc đến một sự gắn bó chặt chẽ nội tâm. Đó là một sự chia sẻ sự sống, để chúng được sống đời đời và chúng sẽ không bao giờ hư mất, không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, không ai có thể cướp được khỏi tay cha tôi. Đây là lúc mà Chúa Giêsu vượt qua giới hạn của hình ảnh đời thường, của hình ảnh một đoàn chiên đi theo người chăn, để tiến xa hơn vào trong mối tương quan giữa Chúa và mỗi người chúng ta. Trong đời thường, người chăn chiên không thể nào chia sẻ sự sống của mình cho con chiên. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu vượt qua giới hạn của hình ảnh mà đi vào thực tại, mà Chúa mặc khải cho chúng ta biết. Chúa chia sẻ cho chúng ta sự sống của chính Chúa, để được sống kết hợp mật thiết với Chúa. Một sự kết hiệp mật thiết, có thể nói, giống như mẫu lý tưởng sự kết hiệp mật thiết giữa Chúa và Thiên Chúa Cha. Ta và Cha ta là một. Cử hành lễ Chúa Chiên Nhân Lành. Chúng ta được mời gọi vượt qua tính tự phụ, tự kiêu của mình để tin tưởng vào tình yêu của Chúa và sống trong tình yêu này. Và không những chỉ tin tưởng và sống trong tình yêu này mà thôi, nhưng chúng ta còn được mời gọi để chia sẻ sự sống của Chúa, được mời gọi mỗi ngày một lớn thêm trọn hảo trong tình yêu của Chúa. Do đó, chúng ta biết rằng mối tương quan giữa ta và Chúa là mối tương quan đặc biệt có ưu tiên trên mọi mối tương quan khác. Như Chúa đã nói, không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà Cha ta ban cho ta thì cao trọng hơn tất cả. Chúa Giêsu đã đặt mối tương quan giữa ta và Chúa, tình yêu thương kết hiệp giữa ta và Chúa thành mối tương quan ưu tiên của Ngài. Đến độ Ngài phải hy sinh mạng sống mình trên thập giá, để ban cho chúng ta được mối tương quan này, được chia sẻ sự sống của Chúa và chia sẻ mãi mãi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong đời sống mình, và cho chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin vào Chúa. Amen.
Tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Ta thuộc quyền sở hữu của Ngài. Là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Sở hữu của Ngài, là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mời quý vị và các bạn theo dõi kinh nghiệm sống của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông, một con người đã sinh ra và lớn lên trong cảnh không nhà không cửa, và nay sống sứ mạng linh mục của mình cho và với những người ăn ngủ đầu đường xó chợ. Hôm nay chúng ta sẽ nghe linh mục kể thêm về một chuyến đi mới tại ngã ba sung sướng. Đây là bãi rác và nghĩa trang Đông Thành, Hóc Môn. Linh mục đã kể lại cho chúng ta như sau. Ngã ba sung sướng. Đó là cái tên mà người dẫn đường cho tôi đến đặt cho nó. Đó là ngã ba cục, kế bên những ngôi mộ chưa được dời đi, nơi mà bọn trẻ sống và tập trung khi có ai đến đó cho quà. Nhưng đối với riêng tôi, ngã ba cục là ngã ba sung sướng. Hai chữ sung sướng là bởi vì là nơi tôi bị một trận đòn nhừ tử nhất đời tôi. chưa bao giờ tôi bị đánh đến như vậy. Chỉ sơ qua thôi là đã thấy nứt hai cái xương sườn, máu không chảy ra bằng mũi, bằng miệng, mà còn chảy ra cả tược mang tai. Tôi đến thăm các em ở ngã ba sung sướng với một người bạn ở gần khu này và một người bạn nữa là phóng viên báo Tuổi Trẻ. Hai người này đã giúp bọn trẻ ở đây rất nhiều. Sau khi đã cho quà đám trẻ ở đây, hai người bạn tôi hỏi tôi còn tiền không, và nếu còn thì có thể đi đến một xóm nghèo rất gần đó và cho họ. Xóm này cũng như bên ngã ba sung sướng, họ rất nghèo, chung quanh nhà họ là những ngôi mộ mới có cũ có cái vừa chôn cất chưa kịp xây. Nhưng khác với bọn trẻ bên ngã ba sung sướng, tôi cảm nhận được rằng bọn trẻ ở đây khổ hơn và khó dạy hơn. Chúng rất ư là nhốn nháo. Bên cạnh đó, khi chúng tôi phát tiền lì xì cho các em, có một số thanh niên cứ dòm ngó, và một số cụ già cứ đòi bằng được là chúng tôi cũng phải cho họ. Một cụ già khoảng độ dưới 70 tuổi nói, ủa chứ mấy cô mấy cậu không cho người già neo đơn sao? Dạ không thưa bác, cô bạn của tôi trả lời, chúng cháu chỉ lì xì cho các em thôi. Cụ nói tiếp, không có người già thì làm sao có con nít? Dạ chúng cháu biết, nhưng chúng cháu không có đủ ngân phí để cho người già. Các cô cậu đi làm từ thiện mà không biết điều gì hết. Cụ bắt đầu chỉ bảo chúng tôi cách làm từ thiện. Làm từ thiện thì phải biết đồng đều. Không đồng đều thì đừng có đi nữa. Cụ còn nói nhiều nữa, nhưng tôi không muốn kể ra đây. Cuối cùng thì người bạn tôi cũng quay qua và nháy mắt cho tôi gửi đến cụ một cái phong bì. Sau khi chia tay hai người bạn, tôi bốc điện thoại gọi người bạn duy nhất muốn đi để sống với trẻ bùi đời với tôi. Cô gái đến từ Internet mà tôi đã giới thiệu với các bạn trong lời tự sự và bảo cô ta đón Honda ôm đến chỗ hẹn và hai chúng tôi lên đường trở lại chỗ hồi nãy. Dẫu tôi có linh tính là có thể có nguy hiểm, nhưng chắc không đến nỗi nào vì ít nhất tôi đi hai người. Hai chúng tôi ghé mua một ít bánh kẹo vì hồi nãy đã lì xì rồi, làm hành trang gặp lại các em. Khi chúng tôi tìm lại được chỗ đó cũng đã khá khuya, đổ chừng nửa đêm. Vì tôi liên tục bị lạc đường và không nhận ra những con đường đất nhỏ trong bóng đêm bao phủ của những ngày gần Tết. Thấy tôi quay lại, bọn trẻ tự nhiên kéo đến và còn gọi thêm một số đứa nữa mà theo lời chúng là mới đi ăn xin và bán vé số về. Phần tôi, để thử khả năng của người bạn mới quen qua Internet, tôi nói nhỏ vào tai. Em bắt chuyện với các em và chơi với tụi nó một tí đi, rồi mình cho các em ăn kẹo. Và không để tôi nói lần thứ hai, cô bạn hòa mình vào giữa đám trẻ rất tự nhiên và bày trò chơi với chúng. Vừa chơi vừa phát kẹo một cách nhuần nhuyễn. Đến độ tôi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, đứng như trời trồng mà không nói được câu nào. Tôi là dân thiếu nhi thánh thể, có tiếng trong phong trào về khả năng sinh hoạt, thế mà hôm nay phải khâm phục cô bạn này. Tôi tự an ủi và nghĩ trong bụng, cũng có thể là dân huynh trưởng, đồng môn với mình đây. Gần một tiếng đồng hồ, cô bạn mới quen của tôi và bọn trẻ quây quần vui chơi và kể chuyện với nhau, biến tôi thành người ngoài cuộc. Anh Thông ơi, mình lì xì cho tụi nó để tụi nó còn đi ngủ lấy sức mai đi bán vé số tiếp chứ. Tiếng cô bạn gọi làm tôi trở về với thực tế. Ừ, đúng rồi. Tôi trả lời. Quay qua bạn trẻ tôi nói tiếp. Hồi nãy chú đã lì xì cho một số cháu rồi. Ai có rồi thì bây giờ không có nữa. Ai chưa có tới đây chú lì xì. Bọn trẻ ngoan thật, ngoan hơn tôi tưởng. Không có đứa nào giành nhau hay cố tình lấy tiền lì xì lần thứ hai. Sau khi lì xì và cho bọn trẻ hết những bịch bánh kẹo còn lại, hai chúng tôi lang thang đi bộ tìm đường ra quốc lộ để đón Honda ôm hay taxi đi tiếp. Một cánh tay quàng qua siết cổ tôi từ đằng sau, và tôi thấy cô bạn tôi cũng bị y chang như vậy. Sau hai cái đạp hay đá vào lưng là tôi đã nằm dài trên mặt đất, và có một cái bao trùm qua đầu. Tiếng cô gái đi cùng tôi kêu cứu vang lên trong đêm trường. Em đừng có la. Sau đó tôi van xin. Xin các anh đừng có đánh đập tụi tôi. Các anh có muốn lấy tiền thì móc túi tôi mà lấy. Một tiếng người thanh niên đanh đá vang lên. Chở thằng đó ra đường thả nó về. Tụi mày mang con nhỏ này vào nghĩa trang. Cô bạn tôi cũng không vừa. Tụi mày thả tao ra. Tụi mày có biết tao là ai không? Tao kêu công an đánh chết tụi mày. Tiếng người thanh niên hồi nãy ra lệnh. Kéo nó đi. Đẹp như con này thì không thể tha được. Rồi chắc chắc, tôi nghe hai tiếng tát tay. Chắc là họ tát cô bạn tôi. Tôi lại nghe tiếng cô bạn tôi kêu cứu. Lúc đó, toàn thân tôi đã đau lắm rồi, và thật sự là mặt tôi tái xanh. Tôi tái xanh không phải vì sợ cho tôi, mà là cho cô bạn của tôi. Chắc chắn bọn thanh niên này mang cô ta vào nghĩa trang để làm nhục cô ta. Đầu tôi vẫn bị trùm cái bao bố, và vẫn có đôi tay siết cổ tôi từ đằng sau. Chúng kéo tôi đi. Cô bạn tôi la to khi chúng kéo tôi qua trước mặt cô. Anh Thông cứu em với. Vừa lúc đó, một ai ôm chặt cứng tôi cảm nhận được đó chính là cô bạn tôi. Thế là tôi ôm cô lại thật chặt. Tiếng thét, tiếng la của nhóm thanh niên vang cả một góc đồng không mênh mông, kèm theo tiếng đấm tiếng đá, mà chúng đấm và đá hai chúng tôi để tách rời hai chúng tôi ra. Nhưng tôi ôm chặt cô gái, và cô ta cũng ôm chặt tôi, mặc cho chúng đấm đá và giằng co. Thật sự tôi không thể tin là chúng tôi có thể ôm nhau chặt đến thế. Chặt đến độ mặc dù đấm đá túi bụi, chúng vẫn không thể tách chúng tôi ra được. Hình như đứng trước cái chết, thì sức mạnh của con người càng mãnh liệt hơn và không cảm nhận được đau đớn gì. Tôi vừa ôm chặt cô ta, vừa chịu đánh vừa van xin. Vì tôi biết, nếu tôi buông cô ta ra, chúng sẽ kéo cô đi và làm hại đời cô. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ ba tuần tới.
Xin mỗi ngày con được thấy một cuộc sống mới tươi mở ra qua cánh đồng như qua giấc mộng thấy đời nở.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một họa sĩ nọ suốt đời mơ ước vẽ được bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông vấn kế một vị giáo sĩ. Thưa ngài, cái gì đẹp nhất trần gian? Vị giáo sĩ trả lời, tôi nghĩ rằng điều đẹp nhất trần gian là niềm tin, bởi vì niềm tin nâng cao giá trị con người. Ông có thể tìm thấy niềm tin nơi bất cứ bàn thờ nào có người họp nhau để cử hành và chia sẻ cơm bánh cho nhau. Người họa sĩ tiếp tục cuộc điều tra. Ông cũng đặt ra một câu hỏi tương tự cho một cô dâu. Cô dâu trả lời, tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi vì tình yêu làm cho cay đắng nên ngọt ngào, mang lại tiếng cười cho khóc than, biến nghèo nàn thành giàu sang, làm cho điều nhỏ bé trở thành cao trọng. Cuộc sống sẽ nhàm chán nếu không có tình yêu. Cuối cùng, người họa sĩ gặp một người lính chiến mới từ trận mạc trở về. Được vấn kiến, người lính chiến trả lời, hòa bình là điều đẹp nhất trần gian, chiến tranh là điều bị ổi. Ở đâu có hòa bình thì ở đó có cái đẹp. Sau khi lắng nghe những phát biểu trên đây, nhà họa sĩ tự hỏi, làm sao tôi có thể vẽ một lúc niềm tin, tình yêu và hòa bình? Về đến nhà, ông nhận ra niềm tin trong ánh mắt của con cái, tình yêu trong cái hôn của người vợ. Niềm tin nơi con cái và tình yêu của người vợ làm cho tâm hồn ông tràn ngập hạnh phúc và an bình. Nhà họa sĩ chợt hiểu được thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi đã hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là Mái ấm gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Ernestine Schumann-Heink đã định nghĩa về mái ấm gia đình như sau. Mái ấm là mái nhà che mưa che nắng, là bốn vách che kín, không để gió tạt vào, là chiếc thảm trên sàn nhà giữ khỏi giá băng. Nhưng mái ấm không chỉ có thế, mà còn hơn thế nữa. Đó là tiếng cười của em bé, tiếng hát của bà mẹ, sức mạnh của người cha. Đó là hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy, là tình bằng hữu. Mái ấm là ngôi trường và thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học được thế nào là điều ngay, thế nào là điều thiện. Thế nào là lòng tử tế? Đó là nơi tuổi thơ tìm về để được ủi an mỗi khi đau khổ bệnh hoạn. Đó là nơi chia sẻ niềm vui và xoa dịu buồn phiền. Đó là nơi cha mẹ được kính trọng và yêu thương. Đó là nơi mà mỗi một đứa con đều được mong muốn. Đó là nơi mà những món ăn đơn sơ cũng trở thành cao lương mỹ vị. Vì là giá của mồ hôi và nước mắt. Đó là nơi mà tiền bạc không quý bằng tình yêu. Đó là nơi mà ngay cả nước sôi trong chiếc ấm cũng ré lên niềm hạnh phúc. Đó là mái ấm gia đình. Đó là nơi được Thiên Chúa chúc phúc. Lạy Chúa, dù siêu vẹo dột nát, xin cho căn hộ của gia đình chúng con luôn là một mái ấm, đứng vững trong niềm tín thác vào tình yêu Chúa, và được xây đắp không ngừng bằng tình yêu thương giữa mọi người chúng con. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.